Nhân đạo đại thánh, chương 124, giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội phía Lục Diệp gồm 5 người, tiểu đội phía Tần Thị cũng gồm 5 người, chẳng những nhân số tương tự, ngay cả tu vi phối trí cũng tương tự, không phải song phương không muốn phối trí càng tốt, thật sự là không có nhiều nhân thủ như vậy, phạm vi Bách Phong Sơn quá lớn, tiểu đội đi săn như nhóm Lục Diệp, mỗi nhà đều có mấy chi, mỗi nhóm lại phụ trách một phiến khu vực riêng. Đây đó tiếp xúc chưa đến nửa chén trà, tiểu đội 5 người đã chết mất 4 người, chỉ còn lại một tên tứ trọng sau cùng nhếch nhác đào tẩu đi được. Sở dĩ tên tứ trọng này có thể chạy thoát không phải là bởi thực lực hắn cao đến đâu, mà là vận khí tương đối tốt, lúc xông giết hắn không bị đánh xuống tọa kỵ, đợi khi hắn tưởng muốn xuống tới trợ chiến, liếc mắt liền thấy được cảnh Lục Diệp chém giết tộc nhân, đương thời hắn đã cảm thấy không ổn, đợi đến lúc Lục Diệp và Tạ Kim liên thủ giết chết tên ngũ trọng kia, hắn liền không chút do dự trực tiếp cưỡi tọa kỵ đào tẩu. Đào Thiên Cương đã đuổi theo truy kích nhưng đoán chừng không có tác dụng gì, đối phương có tọa kỵ thay cước lòng, nếu đã một lòng muốn chạy thì rất khó đuổi kịp. Trong cảnh máu tươi đầy đất, mấy người Tạ Kim ngơ ngác nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Cứ thế, liền thắng, không khỏi quá dễ dàng chút. Trước kia bọn hắn cũng thường có giao thủ với đội đi săn của kẻ địch nhưng không lần nào là không đánh cho thiên hôn địa ám, trường diện thảm liệt, trong tình huống nhân số đây đó không chênh lệch nhau là mấy, tu vi cũng tương đương, thực sự rất khó phân ra thắng bại. Lần này lại hoàn toàn trái ngược, chẳng những nhẹ nhàng chiến thắng, còn giết địch 4 người, phe mình trừ Kiều Xảo Nhi có chút thương thế ra, những người khác cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Trước sau so đối, chênh lệch quá lớn. Ánh mắt chúng nhân bất giác nhìn sang Lục Diệp, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, là Lục Diệp dẫn đầu giết một tên tứ trọng, mở ra lỗ hổng, sau đó hắn lại đi thương trợ Tạ Kim, thuần thục chém chết tên ngũ trọng cầm đầu phía đối phương, nhờ đó mới có đại hoạch toàn thắng sau này. Không hổ là người lấy sức một mình giết xuyên qua địa bàn Thái La Tông, trước đây mặc dù bọn hắn có nghe nói qua về tráng cử của Lục Diệp, trong lòng cũng rất bội phục, song vẫn luôn cảm thấy trong đó ít nhiều có phần may mắn. Nhưng giờ mới biết đấy không đơn giản chỉ là may mắn, không có thực lực tương ứng, dù vận khí tốt đến mấy thì cũng không được. Tên tứ trọng quân địch kia chết quá nhanh, nhờ đó mới giúp phía Thanh Vũ Sơn dễ dàng hình thành thế cục lấy nhiều đánh ít. Tạ Kim thở phào một hơi, Lục Diệp gia nhập tiểu đội, lần đầu tiên xuất chiến liền có được biểu hiện chói mắt như thế, điều này khiến hắn càng thêm yên tâm, rốt cục đã hiểu tại sao Thang Võ Sư Huynh lại coi trọng người này đến vậy. Hắn hướng về phía Lục Diệp khẽ gật đầu tỏ ý, mở miệng nói. 30 nhịp thở quét dọn chiến trường. Chúng nhân lập tức hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận chiến vừa rồi, đội đi săn Tần gia chẳng những tổn thất 4 tên tu sĩ, còn có một con yêu thú bị hổ phách cắn chết, chính là tọa kỵ của tên tu sĩ tứ trọng đầu tiên bị Lục Diệp chém giết, về phần những yêu thú còn lại thì đều đã trốn mất dạng, không có chủ nhân điều khiển, bọn chúng sẽ không về lại Tần thị mà lang thang ở trong Bách Phong Sơn, thẳng đến khi bị tu sĩ nào đó bắt được hoặc đánh chết. Có thể nói lần giao phong này trực tiếp phế đi một chi đội đi săn của Tần thị, điều này có trợ giúp cực lớn đối với thế cục tương lai. Lục Diệp bước đến, khoái tốc thu lại con yêu thú bị hổ phách cắn chết vào trong túi trữ vật, thứ này có thể dùng làm đồ ăn cho hắn và hổ phách, chất dinh dưỡng rất đủ. Sau 30 nhịp thở chúng nhân lần nữa xuất phát, vẫn là Tạ Kim đi đầu, dẫn theo 4 người lướt đến ngọn núi gần đó, ngọn núi kia là mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn hắn. Giờ này khắc này, trên ngọn núi chính đang đánh nhau quyết liệt, phía thủ phong là người Thanh Vũ Sơn, bên tiến đánh là người Tần Thị. Bởi vì địa bàn Thanh Vũ Sơn đã co súc lại chưa đến 30 ngọn núi, cho nên số lượng tu sĩ thủ phong cũng theo đó tăng lên, sức phòng thủ rất mạnh. Tần thị muốn nắm xuống ngọn núi này là điều không thực tế, bọn hắn cũng không có ý định nắm xuống ngọn núi này, chủ yếu là làm dáng một phen để phía Thái La Tông thấy được nữ nhân Hàn Già Nguyệt kia còn chưa tiêu hỏa khí. Tần thị nhìn mặt người khác hành sự, đành phải cắn răng đi ra làm một trận. Vốn có đội đi săn của Tần Thị ngăn chặn đội đi săn của Thanh Vũ Sơn, phe tấn công không tính quá mức nguy hiểm, nhưng đội đi săn song phương vừa mới tiếp xúc một lát, 4 điểm sáng màu đỏ biểu tượng cho người phe Tần Thị trên ảnh nguyệt bàn đã liên tiếp tắt ngụm, chỉ còn lại một điểm đen duy nhất bỏ trốn mất dạng. Cảnh này khiến Tần Vạn Lý một mực chú ý tới động tĩnh bên này không khỏi cả kinh, lập tức hạ lệnh cho đội công kiên triệt thoái, bởi vì nếu còn không triệt thoái liền sẽ bị Thanh Vũ Sơn bọc hậu vây công. 2 ngày gần đây phía Thanh Vũ Sơn cũng nín một bụng hỏa khí, từng ngọn núi bị đoạt mất, rất nhiều đồng môn chiến tử, khiến bọn hắn đều đỏ mắt. Tần thị chạy tới quây nhiễu, bọn hắn đương nhiên phải phản kích, phía thủ phong vốn chiếm cứ ưu thế địa lợi, lại thêm nhân số cũng nhiều, khí thế theo đó dâng cao. Vốn bọn hắn chỉ cần đuổi đi người Tần thị liền tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tùy theo một đạo mệnh lệnh truyền xuống, một tu sĩ ngũ trọng vung cánh tay hô lên. giết, phần phật quá nửa số tu sĩ thủ phong ùn ùn giết ra. Song phương không ngừng giao phong trên đường xuống núi, linh phù thuật pháp bay tới bay lui, đánh cho náo nhiệt phi phàm. Đội công Kiên Tần thị thật không dễ dàng mới triệt thoái đến chân núi, bỗng chợt có tiếng vang ầm ầm từ cạnh bên truyền ra, tu sĩ dẫn đầu Định Thần nhìn lên, chỉ thấy bên kia giết ra năm tọa kỵ, cả người lập tức lạnh buốt. Người tới tự nhiên là tiểu đội đi săn do Tạ Kim xuất lĩnh, năm người năm tọa kỵ trình hiện hình mũi tên lao đến, chèn eo vọt vào trong trận doanh Tần thị, từng hồi tiếng đinh đinh đương đương vang lên, lập tức liền có mấy tên tu sĩ tu vi không cao ngã nhào trong vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kim không xuống tọa kỵ mà đổi hướng, dẫn theo bọn Lục Diệp xông giết thêm lần nữa, triệt để khiến cho trận hình đội ngũ Tần thị xa vào rối loạn. Sau hai lượt công kích, ai nấy hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương nhẹ, lúc này mới xoay người hạ xuống tọa kỵ tìm kiếm mục tiêu cho riêng mình. Lục Diệp cầm đao bôn tẩu bên rìa chiến trường, trên thân không ngừng lóe lên quang mang ngự thủ linh văn, ngăn lại một đạo tiếp một đạo công kích trường đao chém tới, một tên tu sĩ trước trực tiếp bị chặt té xuống đất, máu tươi bắn ra xa mấy thước. Phía Tần thị không phải không có ngũ trọng, nhưng chỉ có hai người mà thôi, đa phần chỉ nhị trọng tam trọng, tu vi như thế đặt ở trước mặt Lục Diệp quả thực không khác gì giấy dán, không dám nói một đao một tiểu bằng hữu, nhưng hai ba đao chém xuống, hiếm có mấy người ngăn đỡ được nổi, nếu là cứng đối cứng, thậm chí ngay cả vũ khí đều bị chặt đứt luôn. Thỉnh thoảng hắn còn sẽ thúc giục một đạo thuật pháp, tuy chỉ có tu vi tứ trọng, nhưng phàm là tu sĩ bị hắn nhắm tới, về cơ bản khó mà sống quá ba nhịp thở. Tiếng la khóc tiếng chửi rủa vang lên, hỗn tạp trên chiến trường hỗn loạn. Tần thị tổn thất thảm trọng, trên ảnh nguyệt bàn, từng điểm đỏ liên tiếp tắt ngúm, Tần Vạn Lý nhìn mà mí mắt không ngừng nhảy loạn, thần tình Hàn Già Nguyệt cũng ngưng trọng dị thường, bởi vì từ lúc Long Tuyền hội bắt đầu tới nay, còn chưa có trận chiến đấu xuất hiện chiến tổn lớn đến vậy. Trước đây, mỗi lần chiến đấu, dù là phương nào có tổn thất thì cũng sẽ không quá lớn, phía chiếm ưu thế càng sẽ không cắn chết không tha, bởi vì làm vậy rất dễ dẫn đến bắn ngược đặt bản thân vào trong hiểm địa. Nhưng chỉ sau thoáng chốc ngắn ngủi, đội công kiên của Tần thị đã bị giết chỉ còn lại chưa tới một nửa, nhìn thế cục này, số chiến tử còn đang không ngừng tăng lên. Bọn hắn vừa đánh vừa lui về hướng ngọn núi ở phía sau, đó là nơi Tần thị chiếm giữ, đội thủ phong đóng ở trên đó đã khoái tốc chạy tới tiếp ứng, chẳng qua vẫn cần chút xíu thời gian. Lúc này Lục Diệp cũng đã tìm tới một tên ngũ trọng, bởi vì trong cơ chế thường lệ mà Thanh Vũ Sơn ban bố, thường lệ dành cho giết ngũ trọng là lớn nhất, chẳng những thường lệ chiến công 20 viên linh thạch còn thưởng thêm 10 viên ngoài định mức, tổng cộng chính là 30 viên, đủ để mua 3 bình Huyền Linh Đan. Hắn nhìn tên ngũ trọng máu me đầy mặt trước mắt, phảng phất như nhìn thấy một đống linh thạch sáng bừng lấp lánh. Tham gia Long Tuyền hội một là thuận thế mà làm, hai là cũng để góp nhặt tài nguyên tu hành cho tương lai tu, Lục Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết ngũ trọng quân địch. Trường đao chẻ xuống, đao quang lấp lóe, tên ngũ trọng kia cũng một mặt hung ác ỷ vào tu vi mình cao hơn, không chút sợ hãi công đối công với Lục Diệp, nhưng rất nhanh hắn liền vì thế mà trả ra đại giá. Bởi vì công kích của hắn về cơ bản đều bị ngự thủ linh văn của Lục Diệp ngăn lại, trong khi Lục Diệp chém lên người hắn, hắn lại ngăn không nổi. Chỉ giao thủ chừng 10 nhịp thở, toàn thân người này đã đầm đìa máu tươi, nếu không phải kịp thời vỗ một tấm kim thân phù lên người, sợ rằng sớm đã bỏ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tràn đầy vẻ không dám tin tưởng nhìn vào Lục Diệp, trong lòng đầu chớp qua một ý niệm, thứ trong tay đối phương là linh khí gì, sao lại sắc bén như thế. Ý niệm kia vừa lóe lên, Lục Diệp đã khoát tay, linh lực phun trào, một con chim mập vỗ cánh lao tới, người này phản ứng cực nhanh, lập tức lách mình tránh né. Chim mập lướt sát qua thân thể người kia, nhưng sơ hở đã hiện, Lục Diệp vung đao chém xuống, thử qua độ sắc bén của lưỡi đao trong tay Lục Diệp, người kia nào dám ngăn đỡ, thân hình lăn một vòng trên đất nhếch nhác tránh đi. Vừa mới đứng dậy, sau lưng đã có một thanh trường tiên ập đến, ghìm chặt phần gáy hắn, trên trường tiên chớp động linh quang, hung hăng kéo hắn giật lùi ra sau. Người kia lập tức bị kéo hất lên, Lục Diệp bước nhanh tiến lại, bổ liền ba đao nhắm đến đứa này, đao thứ nhất khiến quang mang kim thân phù trên thân hắn ảm đạm, đao thứ hai phá tan kim thân phù phòng hộ, đao thứ ba trực tiếp cắt đôi thân thể hắn. Lúc rớt xuống, máu tê nhuộm đỏ mặt đất, đã mất đi hơi thở. Lục Diệp ngước mắt nhìn lên, kiều xảo nhi tay cầm trường tiên, liếc mắt đưa tình với hắn, vết máu kết hợp với nửa bên mặt sưng tấy của nữ nhân này. Quá không dễ nhìn, coi chừng, kiều xảo nhi hô to. Một thanh trường thương đâm tới sau lưng Lục Diệp, nhắm thẳng đến cổ gáy hắn. Nhưng trường thương đâm tới lại bị ngự thủ linh văn ngăn cản, Lục Diệp quay người, cánh tay nhấc lên, kẹp lấy trường thương kia, lưỡi đao men theo trường thương chém đi ra. Một nửa bàn tay bay lên, tu sĩ đánh lén Lục Diệp kêu thảm lui lại, một tên đệ tử Thanh Vũ Sơn từ bên cạnh giết ra, vung kiếm lấy đi tính mạng đối phương. Trong hỗn chiến thế này, cực kỳ khảo nghiệm năng lực ứng biến, hơi chút chủ quan liền sẽ mất mạng đương trường. Tặc tử Thanh Vũ Sơn, đừng có ngông cuồng. Đột nhiên có tiếng hét lớn từ nơi không xa truyền đến, là đệ tử Tần Thị Thủ Phong gần đó chạy tới tiếp ứng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn hắn tức tốc chạy đến bên này, vốn tưởng có thể phối hợp đội công kiên giết hồi mã thương một phen, nhưng đến nơi định thần nhìn lại, đội công kiên đã tử thương thảm trọng, không còn lại mấy người. Trong chiến trường hỗn loạn, hơn 30 tu sĩ Thanh Vũ Sơn giết đến toàn thân đẫm máu, ai nấy đều sát khí xông thiên, trên mặt đất la liệt thi thể và chân tàn tay cụt của tu sĩ Tần Thị, máu tê nhuộm đỏ nguyên một vùng. Giữa cảnh tượng như tu la luyện ngục ấy, chúng nhân Thanh Vũ Sơn quay đầu nhìn về hướng tiếng hét kia phát ra, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu. Tên tu sĩ kêu hét kia ra đầu tê dần, chúng đệ tử Tần Thị tới trợ chiến cũng đều vội vàng dừng bước. Nhanh, nhanh lui cách chướng.